thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa Ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa Ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với Covid T. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới Covid T.
Vâng, Covid T mến chào Bảo Quyên và hình như có Nhã Quyên bên đó phải không ạ?
Dạ vâng.
Thì Bích Tý xin mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng như là mến chào quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em như thế nào?
Dạ vâng, hôm nay thì Dallas đẹp ơi là đẹp, bây giờ mùa xuân tới rồi cô Bích Tý ơi, chim hót réo rít. Thì dạ, và thấy giống mùa xuân là mùa đẹp nhất theo Bảo Quyên thấy vậy. Dạ.
Dạ, thấy không khí bên đó có vẻ vui quá rồi đó ha.
Dạ, bên Cali trời còn mưa không cô Bích Tý?
Bên này thì hết mưa rồi, nó mưa có mấy ngày, hai ngày thôi. Tuần vừa rồi nó mưa được hai ngày, thành ra là cô Pitty cũng hứng được một số nước, cũng còn đang để dành đó, để mà tưới cây. Tại các quý vị ở xa cứ thấy Pitty nói nước nước hoài, chắc biết thì chắc các quý vị cũng tưởng là bên này chắc là chết khô bên này.
Dạ không, Bảo Quyên nhớ là hồi đó lúc mà Bảo Quyên đi qua bên Cali đó cô Pitty, mình đi vô trong nhà hàng, người ta không có cho nước đâu mà mình phải hỏi, tại vì nước nó khan hiếm tới như vậy luôn á.
Vậy đó hả?
Dạ.
Rất tiếc là bên này không biết, chắc là Bảo Quyên đi vào lúc nào không biết, chứ nhà hàng đâu đến nỗi như vậy đâu.
Vậy hả?
Không biết là bị cái nhà hàng nào nó họ đối với như vậy, chứ thật sự ra nhà hàng cũng thật sự cũng có bán nước nhiều lắm. Không đến nỗi mà không có nước đâu, nhưng mà cũng một chắc một vài nhà hàng họ bị cái nghĩa là họ muốn xê vào đó đó, thì thôi mình lần sau mình đừng có đến mấy cái nhà hàng đó nữa.
Yeah.
Chứ bên này cô biết thì không có bị những cái cảnh như vậy đâu. Rồi thời tiết bên này thì rất là dễ chịu ngày hôm nay đó, hôm qua hôm nay rất là dễ chịu sau mấy cái ngày mà mưa, thành ra là bên này thì nắng ráo, cũng thời tiết cũng cô thấy bên ngoài thì cũng bảy mấy độ thôi, nhưng buổi tối thì chắc cũng buổi tối là lạnh. Phải nói bên này các quý vị qua bên này chơi là nên mang theo áo ấm đi, chứ còn không thì cũng bị lạnh bị cảm đó. Ở bên này nhiều người họ cũng bị cảm nhiều lắm, cảm cúm. Mỗi lần bây giờ cô Bích Tý, mọi năm cô Bích Tý coi thường á, nhưng mà bắt đầu năm nay rồi là Bích Tý sợ lắm, mà Bích Tý thấy thiên hạ đau cảm nhiều quá. Thành ra bây giờ cứ Bích Tý ra đường là Bích Tý phải lấy cái khăn len mà để quấn cái cổ nó lại. Vâng, chứ còn ngày xưa mình cứ coi thường mình để đó, thành ra cứ khụt khịt hoài à. Dạ, nhưng mà bây giờ thiên hạ họ đau nhiều lắm. Dạ, chỗ Bích đi làm cũng có bao nhiêu người đau ở trong sở đâu rồi, cứ nghỉ hoài đó. Thì mình đi làm mà mình cứ nghỉ hoài, nó cũng ảnh hưởng đến cái công việc của mình và đến cái sức khỏe của mình lắm. Dạ vâng, thì bây giờ mình nói cái chuyện mà đau ốm thì thật sự ra thì nói hoài không có hết được. Nhưng mà hôm nay thì Bích đi có một cái lá thư của một người. Nhưng mà nãy giờ thì hình như cô Bích đi chưa nghe tiếng của Nhã Quyên phải không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gọi là chào đến quý vị khán giả của Đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Đúng vậy thưa cô, thì năm nay mới vô mùa có 3 tháng, chưa hết 3 tháng nữa mà Nhã Quyên bệnh bệnh lên bệnh xuống 2-3 lần rồi thưa cô. Thì năm nay cũng hơi mệt một chút. Dạ, tại vì cái thời tiết năm nay, cái mùa cúm năm nay như nó rất là nặng. Mặc dầu là tháng 9 năm ngoái mình đã lo đi chích ngừa rồi, nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần mà thời tiết thay đổi cái là bệnh bị cảm bị bệnh lại liền thưa cô.
Thôi mong rằng mấy giới trẻ đó có bệnh gì bệnh sơ sơ thôi, bởi vì người trẻ đó họ còn cái sức đề kháng nó cũng còn nhiều trong người đó, thành ra là mấy em có bệnh gì thì cũng sau đó thì nó cũng lướt qua được hết á. Nhưng mà mấy người lớn tuổi như cô Bích Ti chẳng hạn thì cô thấy là bây giờ mỗi ngày mình cũng phải lo cho cái sức khỏe của mình, bởi vì khi mà mình lớn tuổi rồi đó, gọi là cái sức đề kháng đó, cái trong người mình, cái chất immune trong người mình nó yếu hẳn đi. Thế thành ra là những cái mùa như thế này là mình cũng nên đề phòng, mà mong rằng chắc là Nhã Quyên cũng sẽ khỏe hẳn lại đi ha, để mà dạ, còn tiếp tục làm chương trình mỗi hàng tuần chứ.
Dạ vâng, cũng không muốn bị bệnh đâu thưa cô, nhưng mà cái thời tiết ở không biết ở California thì như thế nào, nhưng mà ở Texas thì lạnh rồi lại nóng rồi lại mưa. Rồi cái năm nay là cái mùa cúm năm nay, Nhã Quyên thấy là năm nay hình như mùa cúm người ta bị nặng, bị nhiều thưa cô, cũng như là cái số người mà bị chết do cúm cũng cao thưa cô.
Đúng là như vậy đó. Ok, thì bây giờ Bích Ti có một cái lá thư ngày hôm nay đó, Nhã Quyên, Bảo Quyên với thưa quý thính giả, thì xin mời quý thính giả lắng nghe để sau đó thì góp ý kiến vào cùng với lá thư này. Bích Ti xin cảm ơn nhiều lắm. Kính thưa chị Bích Ti, em và anh ấy yêu nhau đã 6 năm, nhưng từng có 2 lần chia tay nhau. Lần đầu thì anh đi xa, ra ngoài tiểu bang. Cả 2 năm sau, anh về, nói là anh đã quen với cô gái khác rồi. Thì lúc đó thì em buồn lắm, nên em cũng xin việc làm ở xa luôn. Em đi làm được 1 năm, thì anh lại trở lại với em. Vì anh nói rằng hai người đã bỏ đi. Cái chỗ này viết hơi cái chữ khó đọc, thành ra để Bích Ti đọc lại. Em đi làm được 1 năm thì anh trở lại với em vì cô kia đã bỏ anh. Lúc đó anh không có đồng xu dính túi, em phải lấy tiền đã được tiết kiệm để mà lo cho anh. Thì hơn 4 tháng sau, anh mới có thể đi làm lại. Lần thứ 2, anh lại bỏ em, đi theo người khác. Hơn 1 năm sau, anh mới quay về. Lại 2 tay không có đồng tiền nào trong túi. Đến hôm nay thì chúng em sắp sửa cưới nhau. Nhưng những lần chia tay rồi trở lại trước đây của anh luôn làm em rất là lo lắng và suy nghĩ. Thưa chị, sao chỉ lúc khó khăn thì người ta mới tìm đến nhau vậy chị? Có phải vì em quá dễ dãi với chàng hay là không? Em là một người con gái rất là chịu khó. Em biết dành dụm đồng tiền trong lúc kham khổ. Tại sao anh vẫn không hiểu cho em, vì em vẫn yêu anh. Anh nói một lúc là em lại nghe theo lời anh. Rồi sau đó em lại suy nghĩ, lại buồn khổ. Chúng em sắp lấy nhau, thì cô bồ của anh lại dẫn một đứa con gái mới 2 tuổi đến gặp em, nói là con của anh. Em rất là hụt hẫng. Hỏi chuyện với anh thì anh chối, anh bảo cô ta muốn phá đám cưới của tụi em, đừng có tin gì cô ta nữa, bởi vì anh và cô ta đã chia tay từ lâu rồi. Thưa chị, chuyện này làm cho em rất là đau khổ và suy nghĩ. Em có nên tiếp tục đám cưới với người chồng sắp cưới này không? Em rất là bối rối. Có gì sai sót trong lá thư này, xin chị tha thứ cho em và mong chờ hồi âm của chị. Ký thư là Nguyễn Thị Tâm. Dạ thưa, đây là một lá thư thật sự ra là viết tay nhưng mà cũng rất là khó đọc lắm, thưa quý vị. Vâng, và Betty cũng cố gắng để Betty đọc lên. Chắc là cô viết trong lúc mà cô cũng đang bối rối nhiều lắm. Dạ vâng, và đây là nãy giờ không biết là Nhã Quyên và bà Bảo Quyên có thể tóm tắt lại được dùng cho cô không ạ?
Dạ vâng, con cảm ơn cô Betty và cái bức thư của tuần này. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mỗi tuần là một bức thư, là một câu chuyện thuật. Tuần này chúng ta đến với một cái bức thư của chị Tâm. Chị Tâm chia sẻ trên đài là chị Tâm sắp đám cưới với người bạn trai, nhưng mà cái cuộc tình này thì cũng gian dở 2-3 lần. Lần đầu tiên thì chia tay do anh ở xa, nhưng mà trong lúc ở xa thì anh quen với một cô gái khác. Xa nhau được 1 năm thì anh muốn quay lại. Trong cái lần mà anh quay lại này thì anh thiếu thốn mọi thứ, đặc biệt là về tài chính. Thì chị Tâm đã giúp đỡ rất là nhiều, cụ thể là chị lấy hết tiền tiết kiệm ra để giúp anh đứng vững lại đi kiếm việc làm. Sau đó không lâu thì anh lại muốn chia tay. Rồi chia tay một thời gian ngắn thì anh lại đòi quay lại. Lần này thì hai người đã tính tới chuyện cưới xin với nhau. Nhưng mà những cái lần chia tay trước đây thì làm cho chị Tâm rất là băn khoăn. Chị nghĩ không lẽ những cái lúc khó khăn thì mới tìm đến nhau, còn những lúc vui vẻ thì anh lại bỏ đi. Đặc biệt đó là những cái lần sắp cưới, cái ngày cưới sắp đến rồi thì cô bạn gái cũ của anh lại đem đến một đứa con 2 tuổi, nói đây là con gái của anh. Anh thì nhất mực là nói là không phải, chỉ là cái cô bạn gái cũ này muốn phá đám cưới. Chị Tâm cũng băn khoăn bởi vì chị nghĩ chị là một cô gái rất là chịu khó, nhưng có lẽ vì còn thương anh nên những lần mà anh tới anh muốn nối lại tình xưa thì chị cũng đồng ý. Nhưng sau ngày suy nghĩ kỹ lại thì chị cảm thấy bối rối, không biết có nên bước tiếp cái để tiến tới cái hôn nhân với cái anh chàng mà lúc nắng lúc mưa này hay không. Xin quý vị hãy cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài 817-899-4110 để giúp cho chị Tâm gỡ rối to lòng. Và dạ vâng, xin cho Bảo Quyên mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ Betty xin mời.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Alo.
Dạ, xin chị cho em biết quý danh ạ.
Có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, chào chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân chào Nhã Quyên, chào Bảo Quyên. Dạ, Quảng Xuân chào chị Betty. Chị Betty khỏe
dạ.
À?
Dạ, Betty dạ. Đang nghĩ đến chị đây. Chắc là ông trời ông hiểu cho được.
Hạnh phúc quá à, có người nghĩ thỉnh thoảng mà có người nghĩ tới mình như đó là một điều hạnh phúc đó.
Dạ, nhớ chứ, cứ nhất hôm nay nhớ các tiếng nhà thân thương là nhớ nhiều nhất là các quý vị hay gọi vào là cái ngày dạ. Bắt đầu ngày chủ nhật
được,
là bắt đầu nhớ
là
lại rồi.
Là được làm việc được nghe ha, Song Nguyên cùng điện thoại tuyên trình. Rồi bây giờ Quảng Xuân vô thẳng vấn đề nha.
Dạ.
Cái bức thư này nghe xong thấy thương chị Tâm quá. À. Đây là một người phụ nữ rất là chịu đựng, một mẫu người phụ nữ một chút xíu còn sót lại của cái thời xa xưa, thời ông ngoại bà ngoại cố mình đó. Mà Quảng Xuân có thể đoán rằng là chắc là chị yêu cái anh này dữ lắm đúng không? nếu mà lá thư này thật sự chị viết đúng, tại vì thường thường thính giả hay đặt một cái thắc mắc là mình nghe một phía à. Chị Bích Ti có đồng ý Quảng Xuân, thường thường chỉ nghe từ một phía, có nghĩa là lá thư thì chỉ nói lên một mặt. Một mặt
đúng rồi.
Người ta có đôi khi người ta hồn đi, người ta, đôi khi cái người viết thư họ chủ quan, họ nói không có hết tất cả những cái điều, cái mắc múa trong cái những cái vấn đề đó. Do đó thính giả mà gọi vô góp ý người ta cũng ngại lắm. Nhưng mà bây giờ Quảng Xuân sẽ nói theo theo giống như là đặt mình là trong cái hoàn cảnh của chị Tâm nha. Và dĩ nhiên rồi, mỗi người tính cách, nếu mà là Quảng Xuân thì cái cuộc hôn nhân này tạm thời Quảng Xuân sẽ gác lại. Tại vì đó là tính cách của Quảng Xuân. Còn nếu với tính cách của chị Tâm là cái người, nếu chị yêu cái anh này, yêu đắm yêu đuối, yêu có thể chấp nhận hết mọi cái vấn đề tại hồi nãy, cái câu hỏi của chị đặt ra, phải chăng khi mà tại sao yêu khiến cái có khó khăn thì mới quay trở về. Nó y chang như trong cái nội dung bài mà anh muốn em sống sao á. Không là khi say thì mới về, tỉnh đi đâu chơi, hạnh phúc đi đâu không biết nữa, nhưng mà khi có vấn đề gì mới chạy về quỳ bên gối người yêu, hay là khóc lóc, hay là than thở, hay cần cái sự giúp đỡ. Chị Tâm ơi, mình nghĩ mình không phải là cái trạm dừng chân để cho cái người đàn ông đó về trút mọi cái khó khăn rồi mình sẽ là cái người gánh vác. Một lần thì có thể suy nghĩ là ok, còn hai lần thật như mình có cảm giác đây là cái bản chất của anh chàng này. Tại vì trong lá thư chỉ nói như vậy thôi, chứ không có nói rõ là ngoài ra anh có những cái điểm tốt nào, những cái mặt ưu điểm nào, chị yêu anh. Và dĩ nhiên mình không có đòi chị phải nói rằng tôi yêu anh là vì cái gì. Tình yêu không có lý giải như vậy được. Nếu tình yêu mà nói rõ ràng ABC, một là tôi yêu anh là vì số 1, số 2, số 3, 4, 5 la mã gì đó, là không phải còn là tình yêu nữa. Vì đôi khi tình yêu nó có những cái, nó có những cái điều mà lý trí không, con tim nó có những điều lý trí không có biết được. Nếu mình đứng ở ngoài mình nhìn một cái góc độ kỳ cục quá không được, ông này sao yêu ông này được, ông này lợi dụng rõ ràng. Nhưng tại vì chị yêu ảnh quá, chị chấp nhận, chị tha thứ và sắp sửa đi tới cái sắp ngày cưới rồi. Ra Quảng Xuân hình dung ra một điều là ngày cưới sắp tới, có nghĩa là hai bên ít nhất thì cũng có gia đình, hai bên đã biết nhau rồi, đã in thiệp chưa, hay là đã chuẩn bị lên kế hoạch, đã đặt tiệc chưa, đặt cọc, hay mình nói một cách rất thực tế. Thì bây giờ cái đám cưới này như thế nào chị lại băn khoăn, có nghĩa rằng là nó quá, nó chẳng đặng đường, chị mới có một cái lá thư như vậy, đúng không? Thật sự thì cái vấn đề ở đây nó là một cái quả bom, nó hơi nổ, chưa có nổ tanh bành đâu, mà nó nổ nhẹ đó, nó nổ nó cũng còn để lại một cái đường thoát, đó là cái đứa bé xuất hiện, sự xuất hiện của đứa bé. Ở cái này giống một cái vở kịch trên sân khấu quá. Thì bây giờ đâu có gì đâu khó, anh chối cái chuyện đó là chuyện của anh. Có thể nó sẽ có hai cái ngã, hai cái hướng giải quyết. Một là chị không quan tâm tới cái chuyện đứa bé đó, và chị, tại vì chị sẽ tạm dừng lại cái tiệc cưới này để lắng lòng lại, để coi rằng anh này có xứng đáng với chị không. Hy sinh cho người ta mấy lần rồi, sau này chị về làm vợ chị còn sẽ khổ nữa, nếu là bản chất của ảnh. Còn nếu, tại vì Quảng Xuân nghĩ như nè, một cái người đàn ông đầy lòng tự trọng, không có đến lần thứ hai mà về xin lỗi, năn nỉ ý ôi, để có thể chị mở rộng vòng tay ra để đón anh trở lại. Một lần thôi thì tại vì một cái sự lỡ gì đó thì người ta còn, mình có thể được, còn hai lần là bản chất đó. Nhưng cái đứa bé này dễ lắm. Bây giờ thử ADN biết liền nó phải con anh hay không. Nhưng mà chị không quan tâm chuyện đó, cái thử hay không, tự anh ta biết, tự cái chị kia biết là con của ai. Cho là chị đó phá đi thì lại là vấn đề, không sao hết. Còn cho là tại vì thấy cái cuộc hôn nhân này, Quảng Xuân thấy nó mắc muốn nhiều thứ lắm. Tại vì khi mà chị hỏi là chính chị đã trả lời đó. Chị hỏi phải chăng người ta, tại sao người ta khi yêu nhau, khi khó khăn mới tìm về nhau. Không phải ai cũng như vậy, không phải cặp nào cũng vậy. Hy sinh, người ta hy sinh cho nhau thì có thể là mình nói mình hy sinh cho người ta vô điều kiện. Mình yêu vì chị Tâm yêu cái anh đó quá. Nhưng mà mình không đòi hỏi bánh ít đi thì bánh quy lại, nghe nó sòng phẳng. Nhưng mà trong tình yêu không có thể nào mình chấp nhận như vậy. Rồi bây giờ sắp tới ngày cưới lại là dẫn tới ỉ ôi đủ thứ chuyện, là lòi ra đứa nhỏ nữa. Do đó chị bây giờ, nếu Quảng Xuân là Quảng Xuân tạm thời ngưng cái tiệc cưới này lại, để xem coi, tại vì có đứa nhỏ này nó cũng có cái lý do để các chị có thể có cái cớ để cho chị lắng lòng lại, để chị phải tìm hiểu lại về cái người chị sẽ sống chung thân với người ấy suốt đời. Mà tôi không biết có thể, nếu mà anh ta không, anh là người tốt mà anh hiểu, giống như là có quay đầu lại đó, giống như là có cái sự hối hận, thì có thể còn có cái chuyện găng lông đầu bạc nha. Còn nếu với bản chất trỗi dậy nữa đó, thì một ngày đẹp trời đó là hết của cải tài sản là ảnh lại đi theo một bóng hồng nào khác nữa, không phải cái cô vợ trước mà cái cô người yêu trước mà lại thêm một cái cô khác nữa. Do đó Quảng Xuân thấy rằng là nếu không có gì bất tiện trong vấn đề những thủ tục hay là mất mặt với gia đình, không phải là vấn đề sĩ diện gì, mình đang sống trên đất Mỹ, chị vẫn có thể gác cái tiệc cưới này lại cho anh ta, hoặc là mình tìm hiểu lại xem vấn đề. Tại vì Quảng Xuân thấy thường thường người đàn ông không có xử sự như vậy đâu, như vậy tệ quá, theo Quảng Xuân là như vậy. Còn nếu chị cảm thấy cam chịu, chị vẫn thương, chị chấp nhận hết mọi thứ, tình yêu nó quá mạnh, nó mạnh hơn cái lý trí, nó mạnh hơn những cái mà nãy giờ mình phân tích, mình nói theo cái sự chủ quan một phía của Quảng Xuân, thì chị cứ việc vẫn bình thường tiến hành đám cưới. Tại vì có Quảng Xuân có quen một người, khi người ta biết người đó quá xấu thì người ta vẫn chấp nhận lấy làm chồng, và người ta chỉ nói với Quảng Xuân có một câu là thôi kệ, một ngày hạnh phúc, một ngày yêu nhau, một ngày là vợ chồng đối với mình cũng đủ rồi, cho dù lấy nhau rồi một tháng sau ly dị mình cũng vui. Cái chuyện đó là Quảng Xuân bó tay, Quảng Xuân không dám có ý kiến nữa. Còn nếu trường hợp chị không cam tâm cái chuyện đó thì hãy suy nghĩ lại. Quảng Xuân xin chúc sức khỏe chị Tích Ti, và chúc cho chị Tâm chân cứng đá mềm và đủ sáng suốt nhìn nhận vấn đề, và có thể tìm hiểu là cái điểm khuyết của anh chàng này có thể chấp nhận sống làm chồng hay không. Chúc chị nhiều sức khỏe, chúc sức khỏe và niềm vui với Bảo Quyên, Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân và chia sẻ của chị.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Bích Ti cũng chúc chị sức khỏe dồi dào nghe chị nhé. Dạ, bà phải sự như ý.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho chị Nguyễn Thị Tâm. Chị Quảng Xuân cũng vừa chia sẻ là lấy cái anh này, anh bạn nào đó một tháng, thì chắc là cái cô đó cổ cổ nói là thà một phút huy hoàng rồi trực tắt cô Vít Tây. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Vít Tây xin mời.
Dạ, xin cho Bảo Quyên hỏi quý danh của vị thính giả ạ.
Alo, Di Tư này.
Dạ, chào Di
rồi,
Tư.
Rồi, Di Tư. Vít Tây cũng đang chờ Di Tư đây.
Dạ.
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 Di Tư khỏe không?
Dạ, khỏe, Vít Tây.
Dạ. Rồi, hôm nay dì Tư đã nghe được câu chuyện rõ ràng là phải không dì Tư?
Dạ, rõ ràng. Bích Ti có khỏe không Bích Ti?
Dạ, thưa dì Tư, dạ, và Bích Ti cũng khỏe dì Tư ơi, dạ.
Dạ, cảm ơn. Vì trời bữa giờ đó, người bệnh không ơi, Bích Ti ơi, đi cũng bệnh dữ lắm.
Dạ.
Chào Nhã Quyên, dạ, chào Bảo Quyên.
Dạ vâng, dạ, chào dì Tư, dạ, xin mời dì Tư à.
Bây giờ mình bắt đầu nha.
Dạ, dạ.
À, cái cô đó tên gì Bảo Bảo Quyên?
Dạ, cô tên Tâm ạ.
À. Cô Tâm. Dạ, rắc rối quá ha. Có câu người ta nói yêu ai yêu cả một đời mà. À, dầu những quá khắt khe cũng vẫn yêu phải không?
Dì Tư hát luôn cái bài hát luôn như đi dì Tư.
À, hát người chúng ta gì Tư sao người ta hỏi ý kiến người về tình yêu chứ đâu phải biểu gì Tư hát, bữa nào muốn nghe thì trên đài mình cũng có mà.
Dạ.
Dạ, bữa nào hát riêng cho Tư nha.
Dạ vâng, okay. Cảm ơn chị Tư.
Dạ, như thế này này, tôi nói câu bộ tình yêu này câu bộ không hay rồi ta, nhức đầu rồi, ban đầu vô rồi rút rối quá, hai cái rút, ba cái rút rồi. Cũng cái ông đó cũng quậy luôn, kêu là quậy rồi. Hồi đó ổng có lại thương cô Tâm á, có nói là có con không? Không.
Dạ đâu có nói gì đâu, bây giờ đột nhiên dạ. Có đứa bé nó xuất hiện ạ.
À. Dạ. Rồi đi một thời gian mấy tháng ạ.
Dì Tư tức là ổng bỏ cô này đi đến mấy lần rồi đó, ít nhất là hai lần.
Dạ thôi.
Ít nhất là hai lần.
Dạ thôi, tẩn đi cô. Yêu á. Thì ai cũng yêu, mà yêu cái điệu đó ra cầu mỗi dứt đầu thì sao còn khổ nữa đó cô. Thì Tư ít khi cản ai yêu lắm, mà yêu cái điệu này cơ bộ gì Tư thấy rắc rối lắm. Nếu mà muốn yêu thì khổ á, bò lết luôn á. Giờ này mà ông cho mình hai cái cuốn quá đau rồi. Bây giờ cuốn thứ ba chắc là cô lộn với ông luôn á, luôn cái chèo luôn á, thiệt. Bây giờ thế nào thì cô thích yêu rồi cô yêu, chứ gì Tư không dám khuyên, mà ý kiến thì có ý kiến là nên rút lui được rồi rút đi. Và mình ở người tốt này, người biết đi ăn làm này, người tiết kiệm không thiếu gì người ta thèm đâu cô. Dạ, bị cô chưa có đi chỗ này chỗ kia, hội này hội kia đi cô. Rồi thế nào mình cái tốt cái đẹp mình nó còn tỏ vẻ ra, thiếu gì người ta mến, người ta yêu những người vậy á. Dạ, cái mình theo hoài là khổ á. Bây giờ ông cái không biết ông chơi bời, ông làm thế nào, ông bỏ lên bỏ xuống vậy rồi ngày sau còn khổ nữa, cuốn gói mà khóc la nữa. Dạ thôi, vì tôi có đôi lời khuyên, không phải dám khuyên mà nghĩa là ý kiến chia sẻ chung với nhau, người đàn bà với nhau là nên đi, nên dứt khoát đi, cưới hỏi cái gì. Nó bỏ mình vậy rồi hai ba lần rồi, cứ hỏi về nó còn làm rùm beng lên nữa, mất công luật sư này luật sư kia nữa cô ơi. Vậy thôi nha, vì cứ vì Tư có đôi ý kiến tốt thì nghe, không tốt thì dẹp nha. Cái gì Tư không thích rồi đó, nghe không không mến rồi đó, không mến ông kia rồi đó. Tôi vẫn mến cô biết ăn biết làm biết tiết kiệm. Ở trên này ai phải tiết kiệm đó cô ơi, không tiết kiệm không thành đâu. Dạ, hồi mới qua đó đâu có ai được có chiếc xe để lái, là tiết kiệm mới được chiếc xe. Rồi bây giờ tiết kiệm được số tiền, gặp ông này gạt lên gạt xuống, tiếc lắm cười khổ. Vậy thôi nha, xin chào quý vị. Vì tôi xuống từng giây đến khi khuyên ai bỏ lắm, mà thấy ông này chán quá rồi. Dạ ok bye, chào Bích Tư.
Dạ, dạ, dạ cảm ơn chị Tư. Vâng rồi, dạ, chị Tư bỏ khuyên bỏ đi. Dạ, rồi
bỏ đi không tiếc nói. Bữa nào muốn nghe chị Tư ca, chị Tư ca cái bản này mùi lắm á.
Dạ
ok, dạ
cảm ơn chị Tư nhiều. Dạ.
Dạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư với chia sẻ của dì Tư hôm nay. Xin cô Bích Ti cho Bảo Quyên và Nhã Quyên tạm dừng đường dây để okay. Kết thúc phần 1. Xin quý thính giả nghe đài đừng rời làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút thông tin thương mại.
Anh ơi, lo trước